Lý Công Uẩn. Người dời đô, cốt mưu nghiệp lớn, tính kế muôn vạn đời sau. Hầu như cho đến nay, những người yêu thơ đều ít nhiều nhớ đến những câu thơ tài hoa trong bài thơ Lá Chiêu Bông nổi tiếng của thi sĩ Hoàng Cầm. Mở đầu, tác giả bên kia sông Đuống viết: Vái đình bản buông trùng cửa võng, chỉ thẫn thơ đi tìm, đồng chiều cuốn rạ. Chị bảo, đứa nào tìm được lá chiêu bông, từ nay ta gọi là chồng. Sau khi thả hồn vào cảm xúc của bài thơ, đôi lúc ta bâng khuâng tự hỏi, đình bản ở đâu vậy? Thưa, làng đình bản còn có tên nôm là Kẻ Bán, nơi phát tích vương triều Lý trong lịch sử Việt Nam. Vùng đất văn hiến này nằm trên châu thổ sông Hồng, trải dọc theo đường quốc lộ 1A. Đường xe lửa Hà Nội Hữu Nghị Quan cách thủ đô Hà Nội 16 km về phía bắc. Nơi đây có sông Tiêu Tương phân nhánh, một nhánh chảy lên sông Ngũ Huyện, một nhánh chảy qua Tương Giang, Nội Chuệ, Cầu Liêm. Nghe đến những địa danh này, ắt những người yêu nhạc lại nhớ đến một giai điệu dịu dàng vọng lên trong tâm tưởng. Ai có về trên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương, tháng với ngày mờ nhúm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. Đừng lầm tưởng đây là tên con sông nào đó bên Trung Quốc, mà thực ra nhạc sĩ Thông Đạt lấy cảm hứng từ con sông Tương ở một vùng quê Kinh Bắc, Bắc Ninh. Đó là một vùng đất mà trong Địa Di Chí của nhà bác học Phan Huy Chú đã viết, có mạch núi cao vót, nhiều sông quanh vòng, là mạng trên của nước ta. Phong cảnh thì phủ Bắc Hà, phủ Lạng Giang đẹp hơn. Văn học thì phủ Từ Sơn, phủ Thuận An nhiều hơn. Mạch đất tốt tụ vào đấy, nên càng nhiều chỗ có dấu tích đẹp, tính hoa hợp vào đấy, nên sinh ra nhiều danh thần. Vì là khí túc tự nhiên ở phương Bắc phát ra, nên khác với mọi nơi. Dưới thời Bắc thuộc, làng Đình Bản thuộc bộ Vũ Ninh, có tên là Diên Uẩn. Đến thời nhà Đường, có tên là Hương Cổ Pháp, và tên gọi Đình Bản có từ đời nhà Trần. Từ năm 1999 cho đến ngày nay, Đình Bản là một xã thuộc huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ 11, có người nông dân họ Lý, nhà nghèo, phải đi cày ruộng thuê ở Tiêu Sơn, An Phòng, Bắc Ninh. Ông ta phải lòng một cô thôn nữ, nàng có thai và bị cả hai làng đuổi đi nơi khác. Hai vợ chồng đến lập nghiệp ở khu rừng bán. Ngày nọ, chẳng may chồng chết lúc đến giếng uống nước. Là thai, chẳng mấy chốc, mối đùng lên lắp cả giếng. Người vợ nhìn cái bụng ngày một lớn và khóc thương chồng khôn nguôi. Lúc ấy, tại chùa, ông Tâm, vị sư trụ trì đêm ấy, nằm ngủ thấy thần báo mộng, quét dọn chùa sạch sẽ để ngày mai đón hoàng đế. Nhà sư vâng lời làm theo. Sáng sớm mai, tiếng gà gáy rang trong núi, hương rừng thơm ngát. Nhà sư ngạc nhiên chỉ thấy một người đàn bà bụng mang và chữa đến xin nghỉ chân. Lâu sau, nàng đã sinh ra cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Mọi người đều kinh ngạc thấy trong bàn tay hài nhi có bốn chữ Sơn Hà Xã Tắc, đỏ thắm như son. Cậu bé ấy tên là Lý Công Uẩn, ngày sau sẽ là vị vua Anh Minh Lý Thái Tổ, người đã có nhiều cải cách quan trọng trong lịch sử nước nhà. Một trong những sự kiện đáng chú ý là Lý Công Uẩn đã dời kinh đô từ Hoa Lư về thành Đại La Thăng Long vào năm 1010. Gần đây, các nhà nghiên cứu lịch sử đã phát hiện thêm nhiều tư liệu, nhất là từ tấm bia Lý Gia Linh Thạch ở chùa Tiêu, Bắc Ninh cũ, chứng minh Lý Công Uẩn là nhân chứng của một mối tình tuyệt đẹp. Các sử trước đây chỉ ghi vua họ Lý là Công Uẩn, người Châu Cổ Pháp Bắc Giang, mẹ họ Phạm đi chơi chùa Tiêu cùng thần nhân giao cấu rồi có chữa. Sinh ra vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất 974, niên hiệu Thái Bình, năm thứ 5 Thời Đinh. Hoặc trong Thiên Nam Ngữ Lục cũng ghi rằng: tự nhiên thấy giấc hồn hoa, ngỡ ai đã đến giao hòa cùng ai. Âm dương thăng giáng một hồi, thủy liêm động mở, ngọc lơi về về. Theo thần phả tại thôn Mạnh Tân, xã Thủy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, nơi thờ thân mẫu Lý Công Uẩn, cho biết rõ bà tên là Phạm Thị Tiên, con gái của cụ ông Long, họ Phạm, và cụ bà Đặng Thị Quang. Trong đó có ghi lại truyền thuyết sau khi sinh nở thì hai mẹ con bà trở về quê ở đất cổ Pháp, trú trong nhà thiền sư Lý Khánh Văn. Bây giờ trong nhà có hai con chó đá đặt dưới chân giường. Chó tự dưng sủa lên ba tiếng dữ, rồi ngoe ngoải đuôi mừng khách. Người nhà thấy vậy rất sợ. Khánh Văn bối trong kinh dịch ở Quẻ Càn, Hào Củ Nhị, lời thoáng nói rằng có thanh nhân đến nhà vào lúc giờ ngọ, quả đúng như vậy. Gần đây, các nhà nghiên cứu như tiến sĩ sử học Quỳnh Cư cho biết người đàn bà họ Phạm mà chính sử còn ghi lại tên thật là Phạm Thị Nga, và khẳng định Lý Công Uẩn là con thiền sư Vạn Hạnh. Mối tình của họ được ngưỡng vọng, sùng kính vì đã cống hiến cho đất nước, người anh hùng kiệt xuất, sáng lập triều Lý, sáng lập kinh đô Thăng Long ngàn năm văn vật. Đồng tình với quan điểm này, trong tập sách Văn hóa quê hương nhà Lý, nhà xuất bản Hà Nội 1999, hai nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Duy, Nguyễn Duy Nhất cũng cho rằng, cùng với việc ông Lý Công Uẩn gắn với làng quê của mình bởi những cái tên làng cổ Pháp, chùa cổ Pháp, còn có một hiện tượng nữa mà lâu nay chưa ai nghĩ tới, đó là cái tên làng ông trước kia là Diên Uẩn. Diên ở đây có nghĩa là dài lâu, kéo dài, như Diên Thọ là kéo dài tuổi thọ, Uẩn là tiềm ẩn một sức mạnh, Diên Uẩn là tiềm ẩn một sức mạnh lâu dài. Lý Công Uẩn là ông tiềm ẩn một sức mạnh lâu dài họ Lý. Nhưng ở đây, ông Lý Công Uẩn sẽ trở thành nhà vua trị vì thiên hạ, thì phải hiểu cái tên Công Uẩn là sức mạnh tiềm ẩn lâu dài công phá ra. Nhà sư Lý Vạn Hạnh hoặc nhà sư Lý Khánh Văn đặt cho ông cái tên Lý Công Uẩn chẳng phải là chuyện bình thường, mà ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Vì thế mới có chuyện sử chép sư Vạn Hạnh bảo đứa trẻ này không phải là người bình thường, sau này lớn lên sẽ có thể giải nguy gỡ rối, làm minh chủ trong thiên hạ, trang 64. Và khi Lý Công Uẩn đã lên làm vua thì ông có thừa quyền hành để nêu rõ tên thật cha, mẹ, chú, anh, bà nội khi phong tước. Nhưng tại sao lại phải giấu tất cả các tên thật? Điều đó nói lên Lý Công Uẩn vướng vào một cái lý. Cái lý đó vì ông là con ruột của một vị sư, vị sư Lý Vạn Hạnh, mà đã là vị sư đi tu Phật thì không thể có con, trang 66. Nhưng sự thật Lý Công Uẩn có đúng là con ruột của thiền sư Vạn Hạnh hoặc con của thiền sư Lý Khánh Văn hay không thì đây vẫn còn là một vấn đề mà giới sư học chưa kết luận chính thức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nêu lên những thông tin này để chúng ta cùng tham khảo về lý lịch của một nhân vật kiệt xuất mà trước đây chính sử chỉ ghi dè dặt là bà Phạm Thị đi chơi núi Tiêu Sơn cùng với thần giao cấu sinh ra Lý Công Uẩn. Nhưng có một điều chắc chắn là Lý Công Uẩn khi lên 3 tuổi được mẹ đem gửi cho nhà sư Lý Khánh Văn, em ruột của thiền sư Vạn Hạnh nuôi dưỡng. Có truyền thuyết, một lần nọ, sư sai chú Tiểu Lý Công Uẩn đem oản lên cúng thần hộ pháp, nhưng Tiểu lại khoét oản ăn trước. Đêm ấy, thần báo mộng cho sư biết, bị nhà sư mắng, Tiểu giận lắm, bèn viết vào sau lưng hộ pháp 4 chữ, Đồ Tam Thiên Lý, đài 3.000 dặm. Đêm ấy, nhà sư lại mộng, thấy thần đến, mặt yếu xiêu, buồn bã. Hoàng đế đã đài tôi đi xa, xin có lời chào ông. Sư lấy làm lạ, sáng sớm đến chỗ hộ pháp thì quả nhiên thấy có 4 chữ ấy, nhưng rửa mãi cũng không phai dấu tích. Chỉ đến khi Công Uẩn bước vào, lấy tay xoa nhẹ là sạch ngay, ai nấy cũng đều lấy làm lạ. Đến năm 7 tuổi, chú Tiểu Lý Công Uẩn được sư Lý Khánh Văn gửi cho thiền sư vận hành giáo dục dạy dỗ. Lại có truyền thuyết, một hôm chú Tiểu trốn học, bị thiền sư bắt ngủ ngoài tâm quan. Đêm ấy, không ngủ được, chú Tiểu ngâm 4 câu thơ. Hoàng Ngọc Phách, Kiều Thu Hoạch dịch. Trời làm màn gối, đất làm chiên, nhật nguyệt cùng ta một giấc yên. Đêm khuya chẳng dám gian chân duỗi, chỉ sợ sơn hà xả tắc nghiêng. Nghe tiếng thơ vang vọng, thiền sư vận hạnh mừng lắm. Biết Tiểu có chân mạng đế vương nên càng ra sức dạy dỗ. Vạn Hạnh là một trong những vị thiền sư lừng lẫy nhất ở thế kỷ 11. Người làng cổ Pháp, tức làng Đình Bản, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, không rõ năm sinh, chỉ biết mất năm 1018. Thời nhỏ, thiền sư Vạn Hạnh thông tuệ khác thường, ôi khinh công danh phú quý. Năm 21 tuổi, ngài cùng sư Đinh Huệ học đạo với thiền ông ở chùa Lục Tổ. Mỗi lời ngài nói ra, thiên hạ đều coi như sấm ngữ. Từng bày mưu giúp vua Lê Đại Hành phá Tống Bình Chim Thành nên được nhà vua tin cậy, kính trọng, thường triệu đến triều, bàn việc nước. Nhờ vậy, thiền sư đã tiến cử Lý Công Uẩn vào bộ máy quyền lực của triều Lê. Hàng loạt truyền thuyết có tính chất sư phàm hoặc những bài sấm ký lạ lùng do chính thiền sư Vạn Hạnh tạo nên, một bước chuẩn bị cần thiết để sau này đưa Lý Công Uẩn lên ngôi báo. Bây giờ, sau khi vua Lê Đại Hành băng hà 1005, thì nội bộ triều Lê trở nên rối ren. Sinh thời, nhà vua đã định cho con thứ ba là Long Việt làm thái tử. Nhưng ngay khi cha mất, thì các con cấu xé tranh giành ngôi báo trong 7 tháng ròng rã. Đến khi Long Việt lên ngôi vừa được 3 ngày, thì bị em ruột là Long Đỉnh sai người vào cung giết chết. Khi Long Việt bị giết, các quan đều sợ hãi trốn chạy, duy chỉ có Lý Công Uẩn ôm thay vua mà khóc. Long Đỉnh cho là người trung nên mới thăng chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Theo sử cũ, trước đây do cầu xin thái tử nhưng không được thì nay cướp ngôi lên làm vua. Long Đỉnh tha hồ dâm dục làm ác, chẳng khác gì vua Kiệt Trụ bên Trung Quốc. Chẳng hạn khi bắt được người máng thì sai dùng gậy mà đánh. Vì đánh đau quá nên họ réo tên vua cha ra mà rủa, thì Long Đỉnh lấy làm thích lắm. Long Đỉnh còn cho làm chuồng nhốt người vào trong đó rồi đốt cháy hoặc thả xuống nước đợi lúc thủy triều lên sặc nước mà chết, hay cho người róc mía lên đầu nhà sư giả lỡ tay để dao chém vào đầu, hoặc bắt tù leo lên cây rồi dưới sai người chặt gốc để cây đổ, trồng cây sắt nung đỏ rồi bắt tù leo lên, vân vân. Đã thế trong buổi chầu bằng việc nước, Long Đỉnh lại sai bọn phường chèo vào pha trò khôi hài để ác luôn lời tâu của các quan. Tàn bạo, hoang dâm vô độ và mắc bệnh trĩ đến nỗi không ngồi được, mỗi lúc chầu triều phải nằm, nên báo quan gọi nhà vua là Lê Ngọa Triều. Khắp nơi thiên hạ đều than oán, một ông vua như thế thì làm sao giữ được kỷ cương phép nước. Gần đây đã có một vài nhà sử học đặt lại vấn đề về tính cách Lê Ngọa Triều mà sử cũ đã ghi. Họ không đồng tình với các thông tin nêu trên mà đưa ra những lập luận, lý luận để bào chữa. Chúng tôi chỉ xin nêu ra để bạn đọc tham khảo. Có một sự thật không chối cãi khi Long Đỉnh làm vua. Nhận thấy đây là thời điểm chín muồi, thiền sư Vạn Hạnh đã làm hết sức mình để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Ngày nọ, sau một đêm mưa sấm sét dữ dội, đột nhiên cây đa trước chùa cổ Pháp bị sét đánh đổ, thiên hạ thấy trong ruột cây có chữ rằng: thụ căn diễu diễu, mọc biểu thanh thanh, hòa đao mọc lạc, thập bát tử thành, đông a nhập địa, dị mọc tái sinh, chứng cung xuất nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên giang, thiên hạ thái bình. Những câu này trong Việc Sử Tiêu Án của Ngô Thị Sĩ giải thích: gốc rễ sâu thẳm, ngọn cây xanh xanh, cây hòa đao rụng, hòa đao mọc ghép lại có âm Hán Việt là Lê, ám chỉ nhà Lê không còn. 18 hạt sẽ thành thập bát tử ghép lại có âm Hán Việt là Lý, ám chỉ nhà Lý được dựng lên. Đông A vào trong đất, Đông A ghép lại có âm Hán Việt là Trần, ám chỉ nhà Trần, vì họ Trần có nguồn gốc từ Trung Quốc, nên mới có chữ nhập địa. Cây lạ sẽ tái sinh, dị mọc là ám chỉ nhà hậu Lê. Hướng đông mặt trời mọc, có lẽ là chữ mạc. Hướng tây sao lặng đi, có lẽ là Tây Sơn. Khoảng 6-7 năm nữa, thiên hạ thái bình. Lục thánh là chữ Nguyễn. Trước hiện tượng kỳ lạ này, Thiền sư Vạn Hạnh mới bảo Lý Công Uẩn: "Gần đây tôi thấy lời sấm lạ, biết rằng họ Lý đang thịnh, tất dấy lên cơ nghiệp đứng đầu trăm họ. Nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng Tả Thân Vệ Điện Tiền chỉ huy sứ, là người khoan thai nhân thứ, lại được lòng dân, mà binh quyền đang nắm trong tay. Vậy người đứng đầu muôn dân chẳng phải là ông thì còn ai nữa? Nay tôi đã ngoài 70, xin đừng chết vội để còn xem đức hóa của ông thế nào. Thực là dịp mai ngàn năm có một." Lý Công Uẩn nghe nói thế cả sợ, nếu lời ấy lọt đến tai nhà vua thì mất mạng ngay, bèn sai người dẫn sư Vạn Hạnh vào trốn trong núi Tiêu Sơn. Theo truyền thuyết, bây giờ vua Lê Long Định ăn khế, nhưng lại thấy trong ruột có hột Lý, hột Mận, thì càng tin vào sấm truyền, bí mật sai thủ hạ tìm giết những người họ Lý. Ấy thế mà Công Uẩn ở bên cạnh thì lại không biết. Trước khi Lê Long Định mất ít nhất là 3 tháng, Thiền sư Vạn Hạnh đã cho lưu hành ở khắp nơi bài Quốc Tự, nói bóng gió đến việc Tả Thân Vệ Điện Tiền chỉ huy sứ sắp giành được ngôi báo. Cái Tam Nguyệt chi nội, Thân Vệ đang trụ xã Tắc, Lạc Trà ẩn Quốc Tự, nhập khẩu thủy thổ khứ, ngộ thánh hiệu Thiên Đức. Những câu này có nghĩa, chắc trong vòng 3 tháng nữa, Thân Vệ sẽ lên làm chủ xã Tắc, cây đa in chữ quốc ở vùng đất cổ Pháp. Thập cẩu thử thổ khứ, hợp lại thành chữ cổ Pháp, gặp thánh hiệu Thiên Đức. Năm 1909, khi Lê Long Định vừa mất, thì Thiền sư Vạn Hạnh cũng đã cho treo bảng ở nhiều nơi, trên bảng viết 4 câu, báo cho mọi người biết nhà Lý sẽ xuất hiện trên vũ đài chính trị. Tật Lê Trầm Bắc Thủy, Lý Tử Thụ Nam Thiên, Tứ Phương Can Qua Tỉnh, Bác Biểu Hạ Thái Bình. Những câu này có nghĩa, gốc Lê chìm biển Bắc, cây Lý mọc trời Nam, bốn phương binh đao lặng, tám hướng chúc Thái Bình. Rõ ràng, ngoài chốn dân gian, Thiền sư Vạn Hạnh đã đi trước một bước để tác động đến lòng dân, chuẩn bị cho một sự thay đổi sẽ diễn ra theo mệnh trời đã định. Một thuận lợi nữa là ngay khi vua Lê vừa băng hà, từ lúc vắng người, quan chi hậu Đào Cam Mộc mới nói với Lý Công Uẩn: "Lòng dân đang ngông ngóng, muốn được bậc chân chúa, sao ông không nhân lúc này nô dấu vua Thang, vua Vũ, bắt chước việc làm của nhà Đinh, nhà Lê mà cứ căm phận làm kẻ bề tôi?" Mặc dù vui lòng với những lời nói khích ấy, nhưng Công Uẩn vẫn nghiêm nét mặt: "Sao lại nói thế? Tôi bắt ông đem nộp cho bá quan mới được." Không ngờ sự thể là như thế này, nhưng Đào Cam Mộc vẫn bình tĩnh: "Tôi thấy thiên thời địa lợi nhân hòa đã thuận cho ông nên mới nói thế. Nay ông muốn đi tố giác tôi thì cứ việc, tôi nào có sợ chết đâu." Nghe câu nói rắn rỏi quả quyết ấy, Công Uẩn biết Đào Tam Mộc không hài lòng nên chịu giọng: "Tôi nào nỡ làm thế, xin ông bình tâm, chỉ sợ lời nói của ông lọt ra ngoài thôi." Đào Cam Mộc khẽ khàng: "Người trong thiên hạ ai cũng biết cả rồi, còn ngờ gì nữa. Hơn nữa lời sấm đã rõ ràng, không thể giấu kín được mãi. Chuyển họa làm phúc chính là lúc này, ông còn chần chừ gì nữa?" Công Uẩn trầm ngâm: "Tôi biết ý ông cùng với sư Vạn Hạnh giống nhau. Nếu thật như thế, bây giờ làm thế nào?" Lập tức, Đào Cam Mộc đem câu chuyện này bàn với bá quan đang họp trong triều, thì ấy nấy cũng đồng lòng tôn Lý Công Uẩn lên ngôi báo. Tiếng hô vang dậy cả cung đình. Thì đây lịch sử nước nhà mở ra triều đại nhà Lý, từ Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn đến Lý Chiêu Hoàng, cả thảy là 216 năm, truyền ngôi được 9 đời. Tháng 2 năm 1110, năm thứ nhất, niên hiệu Thuận Thiên của vua Lý Thái Tổ, nhà vua suy nghĩ, lập quốc phải định đô, kinh đô của nhà Đinh, Lê ở Hoa Lư, tuy bốn bên vách núi như dựng đứng, địa thế hiểm, nhưng chật hẹp, không có chỗ trung quân. Sau đó, ngài tự tay viết Kinh Đô Chiếu, Chiếu Dời Đô, chuyển Kinh Đô từ Hoa Lư về Đại La, tức Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Trong lịch sử văn học, Chiếu Dời Đô là một án văn có vị trí rất quan trọng. Tác phẩm phản ảnh ý chí của ông cha ta trong sự nghiệp dựng nước Đại Việt độc lập, thống nhất và giàu mạnh. Đúng như bài Chiếu Dời Đô đã dự liệu, việc Dời Đô ra Thăng Long đã mở đầu thời kỳ phát triển nhanh chóng của dân tộc, đẩy mạnh quá trình hưng thịnh của nước Đại Việt. Toàn văn Chiếu Dời Đô, Nguyễn Đức Vân dịch như sau. Xưa, nhà Thương đến vua Bằng Canh, năm lần Dời Đô, nhà Chu đến vua Thành Vương cũng đã ba lần Dời Đô. Há phải các vua thời Tam Đại đâu có phải theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời. Làm như thế, cốt để mưu nghiệp lớn, tính kế cho con cháu muôn vạn đời. Trên kính mệnh trời, dưới theo ý chân, nếu thấy thuận tiện thì mới dời đổi. Vì vậy, vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Còn như hai nhà, Đinh Lê, lại theo ý riêng mình, coi thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương Chu, cứ đóng đô nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ hao tổn, muôn vật không được thích nghi, trảm rất đau xót, không thể không đổi dời. Muốn chia thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, ở cái thế rồng cuốn hổ ngồi, đúng ngôi vị Nam Bắc Đông Tây, thuận núi sông quay đi ngoảnh lại, đất rộng mà bằng, đất cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cái cảnh ngập lụt, muôn vật hết sức tươi tốt. Xem khắp nước Đại Việt, chỉ đây là nơi thắng địa, thật là nơi hội tụ quan trọng của bốn phương, nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Trẫm muốn nhân địa lợi ấy để định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào? Trước suy nghĩ chín chắn ấy, các quan đều tâu: Bệ hạ, vì thiên hạ mà làm kế lâu dài, trên làm cho đế nghiệp được rộng lớn, dưới làm cho dân nước được thịnh vượng, được lợi như thế, ai không dám theo? Nhà vua hài lòng lắm. Thiết tưởng, nhân đây cũng nên biết qua về lai lịch của thành Đại La, nơi mà vua Lý Thái Tổ muốn dời kinh đô ra đó. Nhà Hà Nội học Doãn Kế Thiện trong tác phẩm Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội cho biết, thành Đại La là một kiến trúc vĩ đại có đầu tiên ở trên đất này. La Thành không phải là một tên riêng, chỉ có nghĩa là một bức thành lớn bao quanh một bức thành nhỏ bên trong. La Thành có từ đời Đường bên Trung Quốc. Những căn cứ của những đất đã chiếm được đều đắp hai lần thành, thành ngoài gọi là La Thành. Suốt cả thời kỳ Bắc thuộc, 111 trước công lịch đến 939 sau công lịch, bọn vua quan phong kiến Trung Quốc sang xâm lược nước ta đều đóng căn cứ địa ở mấy nơi bên tả ngạn sông Hồng như Liên Lâu, Yên Du, Bắc Ninh, rồi đến Long Biên phía bắc sông Đuống. Đến đời Đường thường có quân Chà Và ở bể tràn vào và quân Nam Chiếu ở mạng Vân Nam tràn xuống, kéo đến vây đánh phủ đô hộ. Hơn nữa, nhân dân không chịu nổi sự áp bức bóc lột của bọn xâm lược, cũng thường nổi lên chống đánh. Năm 824, đô hộ là Lý Nguyên Gia, tin theo thuyết phong thủy, cho rằng trước cửa thành Long Biên có dòng nước chảy ngược, nên nhân dân hay nổi lên làm phản. Lý Nguyên Gia bèn rời phủ trị sang địa phận huyện Tống Bình gần sông Tô Lịch. Lúc đầu chỉ xây một tòa thành nhỏ, sau đó nhận thấy nơi ấy có địa thế hiểm yếu, liền lập phủ trị vĩnh viễn ở đó, đắp rộng cao thêm thành, làm cho dân ta hồi đó phải phục dịch rất khổ sở. Đến năm 866, nhà Đường đổi An Nam đô hộ phủ thành tỉnh hải quân, sai Cao Biên sang làm tiết độ sứ. Cao Biên là một vị tướng có nhiều tài lược và mưu trí, đã dùng nhiều thủ đoạn để lè nạt dân chúng, như việc phá những thác ngầm ở dọc sông. Đêm đến, hắn cho đục đá đặt thuốc nổ, làm nổ tung những thác ấy, rồi nói phao lên là vì trời giúp vua Đường sai thiên lôi xuống phá thác, làm cho nhân dân sợ hãi. Muốn củng cố thêm căn cứ thống trị, Cao Biền cho đắp lại thành Đại La, bốn mặt dày hơn 1982 trượng linh năm thước, cao 2 trượng linh 6 thước. Muốn ngăn ngừa không cho nước sông Tô, sông Hồng chảy tràn vào phủ trị, Cao Biền lại cho đắp một đường đê bao bọc ở ngoại thành, dài hơn 2.125 trượng linh 8 thước, cao 1 trượng, dày 2 trượng. trong thành cho nhân dân làm nhà ở hơn 40 vạn nóc. Đường đê bao ngoài thành gọi là Đại La Thành, cũng gọi là Ngoại La Thành. Về Cao Biền, trong dân gian còn lưu truyền những truyền thuyết hoang đường. Dưới núi Cao Biền thấy ở đất sau châu ta có nhiều kiểu đất đế vương, nên thường cởi giữ giấy bay đi xem xét, rồi dùng phép thuật phá những nơi có hình thế sơn thủy đẹp và chặn những đất có long mạch bằng cách đào những giếng khơi rất sâu. Vì vậy, ở nông thôn, làng nào có nhiều giếng khơi, người ta vẫn nói đó là giếng do Cao Biền đào ra. Lại như mỗi khi thấy người nào yếu sức, tay chân cử động run rẩy, người ta thường vẫn nói câu đã gần thành tục ngữ: lẫy bẫy như Cao Biền dậy non. Người ta giải thích là Cao Biền có phép thuật tản đậu thành binh, nghĩa là mỗi khi cần có quân lính đi đánh dẹp, không cần mộ người, chỉ cần rắc đậu vào một bãi đất rồi ủ kín, đọc 100 lần thần chú rồi mở ra, mỗi hạt đậu sẽ hóa thành một người lính. Có lần Cao Biền đọc thần chú còn thiếu, nên khi mở ra, những hạt đậu đã thành lính, nhưng đều còn non chưa đủ sức, đứng lên không vững, vì thế mà có câu nói trên. Lại có chuyện nói Cao Biền đắp La Thành, mấy lần bắt đầu đều bị sụp lở. Một đêm, Biền đứng trên vọng lâu nhìn ra, thấy một vị thần cưỡi ngựa trắng chạy đi chạy lại như bay, rồi bảo cho Biền cứ theo vết chân ngựa chạy mà đắp thành. Vì vậy, sau khi đắp thành xong, Biền cho lập đền thờ thờ vị thần ấy ở ngay nơi hiển hiện, gọi là đền Bạch Mã. Đền thờ ngày nay vẫn còn ở phố Hàng Bươm. Năm 939, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc, nước ta bắt đầu độc lập tự chủ. Nhưng đời Ngô Vương Quyền lại đóng đô ở Cổ Loa, hai thời Đinh Lê thì đóng đô ở Hoa Lư, thành Đại La trở nên hoang phế. Mãi đến năm 1010, Lý Thái Tổ mới dời kinh đô đến đó, nhưng lại đắp một thành khác nhỏ hơn, gọi là thành Thăng Long, nền cũ của thành Đại La. Phần lớn không còn lại dấu vết, chỉ còn nhận thấy ở những khoảng từ Thanh Nhàn, Giáp Thanh Trì, đi lên cửa ô Cầu Dền sang ô Chợ Dừa, rồi thẳng đến ô Cầu Giấy, ngược lên đến làng Bưởi. Năm kia, ta đã cho theo dấu cũ ấy, sửa lại nhiều nơi, đắp cao lên, làm thành thân đê, đề phòng nặng lục. Còn phần đê La Thành về phía sông Hồng, từ đời Lý đã nhập vào với đê Cơ Xá, và từ đời Trần đã nhập vào với đê Quay Vạc, chuyên ngăn nước sông Hồng. Nhà xuất bản Hà Nội 1999. Nhưng do nguyên cớ nào, vua Lý Thái Tổ lại đổi tên gọi Đại La thành Thăng Long? Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, mùa thu tháng 7 năm Canh Tuất 1010, vua từ thành Hoa Lư dời đô ra kinh phủ thành Đại La, tạm đổ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long. Ngoài ra, nhà vua còn đổi kinh đô Hoa Lư của triều Đinh Lê làm phủ Thiên Trường, Thăng Châu Cổ Pháp làm phủ Thiên Đức, đổi sông Bắc Giang thành sông Thiên Đức. Như vậy, ta thấy cái tên Thiên Đức đã ứng với câu thơ Ngộ Thánh Hiệu Thiên Đức như trong bài thơ Quốc Tự mà Thiền Sư Vạn Hạnh đã viết trước đây. Nếu thời nhà Đinh cả nước có 10 đạo thì nay vua Lý Thái Tổ đổi làm 24 lộ, còn Châu Ái, Thanh Hóa và Châu Hoang, Nghệ An gọi là trại. Do từ thuở nhỏ sống trong chùa và được thế lực tăng ni đưa lên ngôi báo, nên khi nắm quyền lực trong tay, vua Lý Thái Tổ đã cho xây dựng khá nhiều chùa. Chẳng hạn, xuất kho 2 vạn quan dựng 80 chùa tại Phủ Thiên Đức, trong thành Thăng Long dựng chùa Thiên Ngự, cung Thái Thanh, chùa Vạn Tuế. Ngoài thành thì dựng chùa Thắng Nghiêm, Thiên Vương, Thánh Thọ v.v. Ngoài ra, tại các làng mạc chùa nào hư hỏng đổ nát cũng đều cho dựng lại. Không những thế, nhà vua còn cho mở trường cho các nhà sư đến học, tổ chức cho nhân dân thi làm sư, sai người sang nhà Tống thỉnh kinh Tam Tạng đem về dịch. Trước việc nhà vua cho dựng quá nhiều chùa chiền, về sau, trên quan điểm Nho giáo, Nhà sử học Lê Văn Hưu không đồng tình. Thế thì tiêu phí của cả sức lực và việc thổ mộc không biết chừng nào mà kể. Của không phải là trời mưa xuống, sức không phải là thần làm thay, há chẳng phải là vết máu mỡ của dân ta. Vết máu mỡ của dân có thể gọi là việc làm phúc được chăng? Còn nhà sử học Lê Tung cũng có những lời chê với thời của ngài. Có một điều là không học, chưa chứng chỉnh đạo nho, thành ra tăng ni hết nửa dân gian, chùa chiền khắp trong thiên hạ. Nửa cuối thế kỷ 20, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tố đã có cái nhìn thỏa đáng hơn. Chê như thế, có lẽ không được xác đáng. Nước nào cũng thế, gặp buổi giao thời, thường sinh ra tranh cướp, mất cả lòng nhân đạo, nên phải lấy một tôn giáo để dạy dân, và giữ lấy tính tốt, thì nước ta hồi ấy mới tự trị được hơn nửa thế kỷ. Hơn nữa, đã trải qua bốn họ làm vua là Ngô, Đinh, Lê và Lý, dân trí chưa được mở mang, trong nước còn loạn lạc, đã được thái bình hồi nào mà học. Có người cho việc xây dựng, sửa chữa chùa chiền làm hại dân, nhưng trong sử không thấy chép dân ta thán về việc ấy, mà chính Công Uẩn là người thương dân hơn hết. Chắc chắn những việc xây dựng sửa chữa này không tổn hại gì đến dân. Lập luận này ngẫm lại ta thấy thuyết phục, vì ta biết ngay từ lúc lên ngôi, vua Lý Thái Tổ không chỉ xây chùa chiền mà còn làm được nhiều việc thiết thực hợp lòng dân, đó là xuống chiếu, không thu thuế trong 3 năm. Những bần nông vì thiếu thuế phải trốn tránh phiêu bạt nơi xa thì nay đều tha cho về quê quán làm ăn. Những tù nhân của thời vua trước nay được cấp quần áo, lương thực rồi tha về nguyên quán. 3 năm sau, khi chiếu tha thuế đã hết hạn, thì nhà vua định lại thuế hợp lý hơn trước. Rồi 3 năm kế tiếp, nhân được mùa, nhà vua lại tha thuế v.v. Về ngoại giao, vua Lý Thái Tổ cũng đã khôn khéo hòa hảo, giao thiệp với nhà Tống, một nước lớn, lúc nào cũng lăm le tấn công xuống nước ta. Còn đối với các nước láng giềng, nhà vua tạo ra uy lực, kể cả việc chủng binh đánh Nam dẹp Bắc để khuất phục, giữ bình ổn trong nước. Sách Khâm Định Việt Sử cho biết uy thế của nhà vua lừng lẫy đến nỗi các nước ở xa như Chân Lạp cũng phải sang triều cống. Trong việc riêng, vua Lý Thái Tổ cũng quan tâm đến việc dạy con. Khi chưa làm vua, có lần thấy con trai lớn là Lý Phật Mã dù còn bé, nhưng trong những lúc đùa chơi thường bắt trẻ già theo hầu. Ngài hỏi đùa: con nhà tướng thì nên luyện tập việc quân, chứ tập lối các quan theo hầu làm gì? Lý Phật Mã thưa: nhà Lê thay nhà Đinh chẳng phải là việc làm của nhà tướng sao? Theo con, dẫu theo văn hay võ, nhưng cứ giỏi là được. Vì câu trả lời này mà nhà vua đã lập Phật Mã làm thái tử. Tuy thế, sợ con sống mãi trong thâm cung thì không hiểu được đời sống của nhân dân, nhà vua cho dựng cung Long Đức ngoài thành dành cho thái tử. Như vậy, do sống gần dân, hiểu dân, sau này lên nối ngôi, Lý Phật Mã đã làm được nhiều việc ích nước lợi dân. Những việc cải cách quan trọng của vua Lý Thái Tổ cũng đã được các nhà sử học đời sau ghi nhận thỏa đáng. Chẳng hạn, nhà sử học Lê Tung trong bài tổng luận của Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, dù có chê như ta đã biết, nhưng cũng phải khẳng định ngài là người mở vận nước, có độ lượng khoan dung, có quy mô rộng rãi, dựng kinh đô, đắp thành quách, kinh giới, thương dân, tha cho thuế ruộng, đặt lệ đóng góp, bắc nam giao hiếu trong nước Thái Bình. Sự kiện dời đô do ông vua khai sáng triều Lý tiến hành trải qua gần ngàn năm đã chứng minh việc làm này thuận với lẽ trời và lòng người. Riêng chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ còn được giới nghiên cứu nước nhà ghi nhận là văn bản đầu tiên viết về Thăng Long Hà Nội. Nhân 990 năm và tiến tới 1.000 năm kỷ niệm trọng thể sự kiện này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã và đang tiến hành bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá của Thăng Long Hà Nội với ý thức để lại cho muôn đời sau. Trên tinh thần đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành dự án bảo tồn, tôn tạo và khai thác di tích văn miếu Quốc Tử Giám hoàn thành vào mùa thu năm 2000. Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích Đoan Môn, Hậu Lâu, Bắc Môn trong thành cổ Hà Nội cũng đã hoàn thành vào năm 2000. Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo toàn bộ khu vực thành cổ cũng được tiến hành sau khi Bộ Quốc phòng di chuyển tính đến năm 2010. Ngoài ra, trong những năm gần đây, dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội, bảo tồn, tôn tạo, khai thác khu di tích thành cổ Loa cũng được tiến hành và dự kiến hoàn thành năm 2009. Riêng dự án bảo tồn khu phố cổ cũng đang được tiến hành theo quan điểm giữ gìn cho được phong cách và tâm hồn đặc hữu của toàn bộ khu phố cổ, đồng thời đáp ứng những yêu cầu về môi trường sống của đô thị hiện đại, cải tạo thí điểm từng ô phố, từng dãy phố, từng ngôi nhà cổ theo quy hoạch chi tiết được duyệt và theo kế hoạch thực hiện cụ thể của từng năm và nhiều năm. Có một điều rất thú vị là trong khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, thì trong năm 2003, giới khảo cổ đã làm nên một sự kiện rất quan trọng, phát hiện dấu tích hoàng thành Thăng Long. Nói như ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sộc Việt Nam thì chưa bao giờ có một di chỉ cho chúng ta nhiều thông tin quý giá đến thế. Tôi tin rằng đây cũng là một thông điệp. Giữa lúc chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và hội nhập quốc tế, thì diện mạo tổ tiên hiển hiện ra. Phải chăng đây cũng là điềm báo hiệu vận hội mới của đất nước? Về sự kiện này, tổng hợp thông tin trên mạng Việt Nam Express thì ta được biết. Sau hơn 5 tháng khai quật diện tích hơn 14.000 m2 xung quanh khu vực hội trường Ba Đình, lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2003, người ta có thể nhìn thấy tận mắt một phần diện mạo cực kỳ phong phú của các cung điện xưa trong hoàng thành thời Lý, Trần, Lê. Qua 14 hố khai quật, các chuyên gia đã làm xuất lộ được nền móng của một cung điện dài 62m, rộng 27m với 9 gian nhà thuộc thời Lý và thời Trần, với hệ thống 40 trụ móng được người xưa xử lý chống lún rất kiên cố. Điều đáng kinh ngạc là các nhà khảo cổ đã tìm thấy một giếng nước từ thời Lý còn khá nguyên vẹn, đường kính 68cm, sâu 2,5m, cùng hai giếng thời Lê. Tiếp đó là dấu tích hai nền móng cung điện thời Lý có chân tảng đá hoa sen, dài 24m50, rộng 20m. Đây là di tích cung điện thời Lý duy nhất ở Thăng Long còn nguyên vẹn. Chân tảng hoa sen được xếp đặt ngay ngắn trên các trụ móng cột. Ngoài ra, người ta còn phát hiện hệ thống cống thoát nước thời Lý Trần và dấu vết rõ nét con đường trải sỏi dài 27,5m. Tổng số di vật tìm được ước tính trên 4 triệu, chủ yếu là gạch ngói, các đồ gốm trang trí và tiền cổ. Trong số này, có những viên gạch khắc chữ Đại Việt Quốc Quân Thành Nguyên. Chỉ rõ là gạch để xây dựng của nước Đại Việt thời Đinh Lê. Những viên gạch khắc chữ Lý Gia Đệ Tam Long Thủy Thái Bình Tứ Niên Đạo cho biết đó là gạch xây cung điện thời Lý năm 1057. Ngoài ra, các di vật khác như vũ khí, các loại tiền đồng, đồ dùng sinh hoạt và đồ trang sức kim loại phản ánh đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa thời đó. Kế tiếp với việc khai quật hố thám sát thứ hai tại số nhà 62-64 Trần Phú, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một đoạn tường kiến trúc xây bằng đá ong. Phía dưới đoạn tường có một rãnh nước cổ chảy chui xuống chân tường, được kè bởi một hàng cọc gỗ. Tuy nhiên, công năng của kiến trúc này còn chưa được rõ, vì vậy công việc khai quật phải dừng lại để xin phép mở hố thám sát B. Trong lòng hố 2B chỉ rộng hơn 20m2, ở tầng trên đã phát hiện toàn bộ phế tích của một lò gốm kinh thành Thăng Long thời Trần, như các con kê gốm, mảnh tường lò gốm, v.v. Theo tiến sĩ Hà Văn Cẩn, nếu không phát hiện ra phế tích lò gốm này, chắc chắn sẽ rất dễ lầm lẫn số đồ gốm thu được ở đây là đồ Trung Quốc, bởi độ tinh tế, mảnh mai của chúng. Có những chiếc bát mỏng như vỏ trứng, gần như trong suốt, hoa văn tinh xảo và trang nhã. Đây là một bất ngờ lớn vì cho tới nay, nhiều người vẫn cho rằng gốm Việt thời Trần chưa đạt đến trình độ công nghệ đó. Tuy nhiên, bên dưới lò gốm mới là điều mọi người tìm kiếm. Ở độ sâu 4m20, một kiến trúc xây bằng gạch và đá ong. Không rõ là tường thành hay tường cung điện. Vì vậy, nhóm khai quật lại phải ngừng lại để xin phép mở hố thám sát ba. Căn cứ theo tim đường kiến trúc vừa phát hiện, dịch về phía bắc 40m, hố ba được mở với diện tích rộng đến 80m2. Kiến trúc cũ vẫn xuất hiện, lần này nguyên vẹn hơn, đã có thể khẳng định đây là một đoạn của tường thành. Chiều rộng của dải tường này là 1m50, cao 1m50, tính từ chân thành lên đến mặt đất là 3,8m. Cấu trúc gồm một lớp đá ong lát móng, một lớp gạch vô ở trên và phần trên cùng được xây bằng đá ong. Nếu nói hai đoạn đào được từ hố 2B sang hố 3 sẽ được một đoạn thành dài 50m chạy theo hướng bắc nam. Còn nếu nói với vết tích đoạn thành tìm được khi đào móng xây dựng lăng Hồ Chí Minh năm 1977 thì có thể tìm thấy một đoạn thành dài đến 500m. Tiến sĩ Hà Văn Cẩn khẳng định, ở dưới cốt nền rất sâu như vậy, nếu được phép khai quật, chắc chắn sẽ gặp đoạn tường thành này. Cũng trong hố 3, các nhà khảo cổ còn tìm thấy ở độ sâu 3,6m một nền kiến trúc thời Lê, hai mộ táng đầu thế kỷ, hai chuỗi tiền Khang Hy Thông Bảo 1676-1726. Ở độ sâu 4,4-4,5m, họ còn tìm thấy các dấu tích văn hóa Lý Trần với nhiều đồ gia dụng, chậu gốm, mảnh xanh, một cụm năm gốc cây chưa rõ cây gì, hạt cây, mai cua, vỏ sò, v.v. Ở độ sâu 5,1m, độ sâu nhất, cũng vẫn tìm thấy các mảnh xanh của các chiếc chum, chậu bị vỡ. Đoạn thành vừa phát hiện trên có niên đại trong khoảng từ Triều Lê đến Triều Nguyễn. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ cho biết điều này không quan trọng bằng việc lần đầu tiên chúng ta đã có thể hình dung được cụ thể sự tồn tại của Hoàng Thành Thăng Long, không chỉ qua sử liệu mà qua những dấu tích vật chất. Ta cũng có thể hình dung được Thăng Long mấy trăm năm trước là một vùng đất thấp như thế nào so với cốt nền hiện tại. Mặt khác, tiến sĩ Tống Trung Tính, viện phó viện khảo cổ, vẫn cho rằng dân ở đâu thành ở đó. Nếu theo lý thuyết này thì dẫu chưa tìm thấy di tích thành thời Trần, nhưng với việc tìm thấy những dấu tích văn hóa và di chỉ cư trú của người dân thời Trần, có thể hình dung thành Thăng Long các thời trước Lê Nguyễn sẽ dao động với biên độ nhỏ quanh chân thành thời Lê Nguyễn vừa tìm được, có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn tùy từng triều đại. Trước phát hiện về bức tường phía tây này, các nhà khảo cổ cũng đã xác định được con đường thần đạo lát gạch hoa chanh chạy từ cột cờ Hà Nội qua Đoan Môn đến Điện Kính Thiên là trung tâm của Hoàng Thành thế kỷ 13-14. Họ cũng phát hiện thấy Điện Kính Thiên thời Lý Trần trùng với Điện Thiên An thời Lý Trần. Liên kết các dữ liệu này, các nhà khoa học đã có được một hình dung về Hoàng Thành Thăng Long ngày càng rõ nét hơn. Trong lúc đó, một cuộc khai quật khác cũng cực kỳ quan trọng và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở trung tâm Hà Nội, trên diện tích 2.000m2, với 12 hố khai quật được mở cùng lúc trên khu đất 18 Hoàng Diệu. Mục A Hoàng Văn Thụ đang diễn ra gấp gáp cho kịp tiến độ thi công tòa nhà Quốc hội, nơi trước kia là trung tâm Hoàng Thành. Cả hai chuyên gia đầu ngành khảo cổ Việt Nam là giáo sư Trần Quốc Vượng và giáo sư Hà Văn Tấn đều cho rằng những dấu ấn vật chất của một Thăng Long vàng son với lâu đài cung điện thành khoách sẽ tiếp tục lên tiếng qua cuộc khai quật này. Ngày 11 tháng 11 năm 2003, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa Thông tin, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia đã tổ chức họp báo thông báo kết quả khai quật khảo cổ học bước đầu tại khu vực xây dựng mới nhà Quốc hội và hội trường Ba Đình. Theo ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Phạm Quang Nghị, Sau khi tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực, thì có 3 phương án được đề xuất. Phương án 1, bảo toàn toàn bộ di tích khai quật được như một bảo tàng ngoài trời. Phương án 2, kết hợp việc xây dựng các công trình mới với việc bảo tồn tại chỗ một số bộ phận tiêu biểu quý giá nhất của di tích, dành một phần diện tích nhất định trong khu vực này xây dựng bảo tàng hoặc một phần diện tích trong nhà quốc hội mới trưng bày những tài liệu hiện vật, mô hình hiện trạng di tích. Phương án 3, trong trường hợp chưa đủ các điều kiện về quản lý, bảo vệ, bảo quản và tài chính để bảo tồn tại chỗ thì tạm lấp cát. Khi nào hội đủ điều kiện sẽ khai quật lại để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Trở lại với sự kiện năm 1010, vua Lý Thái Tổ cho dời kinh đô từ Hoa Lư ra thành Đại La Thăng Long. Rõ ràng đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của một minh quân. Nói như vậy vì không phải trong thời đại Hồ Chí Minh chúng ta mới thừa nhận, mà trước đó năm 1397, khi Tuyên Trung Vệ Quốc Đại Vương Hồ Quý Ly quyết định dời kinh đô về An Tôn Thanh Hóa, thì khu mật chủ sự Nguyễn Nhữ Thuyết đã dâng thư can. Ngày xưa nhà Chu, nhà Ngụy dời kinh đô đều gặp điềm chẳng lành. Nay đất Long Đổ, Thăng Long có núi Tản Viên, có sông Lưu Nhị, sông Hồng, núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi. Từ xưa các bậc đế vương mở nền chữ nước, không đời nào không lấy đất ấy làm nơi sâu gốc bền rễ. Cho nên nơi gương Việt trước, khi ấy quân Nguyên bị giết, giặc Chiêm phải nộp đầu, thì xin nghĩ lại điều đó để làm thế vững mạnh cho nước nhà. An Tôn đất đai chật hẹp hẻo lánh, ở nơi đầu non cuối nước, hợp với loạn mà không hợp với trị. Cho nên dựa vào thế hiểm trở thì đời xưa đã có câu cúc ở đức chứ không cúc ở hiểm. Tất nhiên Hồ Quý Ly không nghe theo. Sau khi xây thành xong ở An Tôn, gọi là Tây Đô, do đó Thăng Long trở thành Đông Đô. Sau khi tiêu diệt nhà Hồ, quân Minh đổi Đông Đô thành Đông Quan. Năm 1428, khi giải phóng Đông Quan, anh hùng Lê Lợi đổi lại là Đông Kinh. Dưới thời vua Lê Thánh Tông lại đổi Đông Kinh thành Phủ Trung Đô, rồi Phủ Phụng Thiên. Đến đời nhà Mạc, rồi triều vua Lê, Chúa Trịnh lại trở lại với tên gọi Thăng Long. Do sự phát triển của kinh tế hàng hóa và mở rộng quan hệ ngoại thương, đến thế kỷ 17-18 là giai đoạn phát triển của các thành thị quy mô trên cả nước. Thăng Long lại quen thuộc trong dân gian với tên Kinh Kỳ, Thượng Kinh hay Kẻ Chợ. Từ năm 1788, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ cũng đã có ý định nhờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp tìm đất để dựng kinh đô mới tại Nghệ An, với lý do nay kinh Phú Xuân thì tình thế hiểm trở, ở xa trị Bắc Hà sự thế rất khó khăn. Theo đình thần nghĩ rằng chỉ Đông Đô ở Nghệ An là độ đường vừa cân, vừa có thể khống chế trong Nam ngoài Bắc, và sẽ làm cho người tứ phương đến kiêu kiện tiện việc đi về. Sau 3 lần 7 lượt tìm chọn vị trí, cuối cùng Phượng Hoàng Trung Đô được dựng tại Yên Trường, Vinh, cụ thể là vùng đất giữa núi Dũng Quyết và núi Con Mèo. Nhưng rồi do biến động khốc liệt của thời cuộc, Phượng Hoàng Trung Đô chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Dưới thời Tây Sơn, do vua Quang Trung đóng đô ở Phú Xuân, Huế, nên Thăng Long được đổi thành Bắc Thành. Sau khi tiêu diệt nhà Tây Sơn, vua Cha Long vẫn giữ tên Bắc Thành, nhưng đổi Phủ Phụng Thiên ra Hoài Đức. Năm 1831, vua Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội gồm 4 phủ: Hoài Đức, Ứng Hòa, Thường Tín và Lý Nhân. Tỉnh lỵ đặt ở phủ Hoài Đức, nay vị trí thành Thăng Long cũ, nên Thăng Long cũng được gọi là Hà Nội. Trải qua 5 tháng, Thăng Long ngày càng phát triển và trở thành trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước. Rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai, hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng bươm, hàng thiết, hàng bài, hàng khai, mã vĩ, hàng điếu, hàng chài, hàng lờ, hàng cót, hàng mây, hàng đàn, phố mới Phúc Kiến Hàng Ngang, Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Thang, Hàng Đồng, Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông, Hàng Bươm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè, Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre, Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà. Quanh đi đến phố Hàng Gia, trải xem phường phố thật là cũng xinh. Phồn hoa thứ nhất Long Thành, phố răng mắt cưỡi đường quanh bằng cờ. Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ, bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền. Khi đặt tên Thăng Long, vua Lý Thái Tổ đã ý thức Thăng Long là biểu tượng của sông bay, vừa mang ý nghĩa vươn lên của dân tộc, vừa hướng về cội nguồn tiên rồng. Từ năm 1802, sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã đổi chữ Long là rồng thành chữ Long là thịnh, vì lấy cớ rồng tượng trưng cho vua. Nhưng vua không đóng đô nơi này, nên chữ Long chỉ còn mang ý nghĩa là thịnh vượng mà thôi. Ngày nay, tên gọi thủ đô Thăng Long, Hà Nội chắc chắn trở lại với ý nghĩa như vua Lý Thái Tổ đã đặt tên. Còn làng Đình Bảng, nơi phát tích nhà Lý, nay có đền đô, tức đền cổ Pháp, để thờ 8 vị vua triều Lý, nên còn gọi là đền Lý Bắc Đế. Riêng Lý Chiêu Hoàng, vị vua thứ 9 của triều Lý, thì được thờ tại đền Rồng. Từ ngày 25 tháng 1 năm 1991, Bộ Văn hóa Thông tin ký quyết định số 154 công nhận đền đô là di tích lịch sử văn hóa. Hàng năm, lễ hội đền đô được tổ chức rất trọng thể vào ngày 15 đến 17 tháng 3 âm lịch, kỷ niệm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang, ngày 15 tháng 3 năm Canh Tuất.